Mãng Hoang Kỳ, chương 380. Thành công, gocchuyenaudio.com. Hai người hoàng tử công chúa thật có chút không hiểu, rõ ràng lúc trước Kỳ Ninh là một nguyên thần đạo nhân, có thể giết chết mấy trăm hỏa dực vệ cũng không có gì thần kỳ, sao có thể thoáng cái chém giết 12 yêu vương Đông Lưu được. Mặc dù bọn chúng không tận mắt chứng kiến thế nhưng mấy chục kiện pháp bảo tiên giai là thật không thể giả. Bọn hắn tin tưởng đám yêu vương hỏa dực yêu vương sẽ không đời nào chủ động đưa pháp bảo tiên giai của mình cho Bắc Minh tiền bối. Đại ca, nhất định chúng ta phải bái Bắc Minh tiền bối này làm thầy. Một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời chúng ra sau này cũng không gặp được người nào như vậy. Thiếu nữ áo đen bỗng nhiên nói. Đúng, hai mắt hoàng tử sáng rực lên, cũng liên tục gật đầu. Bắc Minh tiền bối còn lợi hại hơn 12 yêu vương Đông Lưu. Mạnh mẽ hơn kỳ quốc ta không biết bao nhiêu lần. Thiếu nữ áo đen trịnh trọng nói, hỏa dực yêu vương đã chết, hỏa dực vệ dưới trướng hắn vừa rồi cũng hoảng sợ chạy trốn hết. Bọn chúng biết rõ Bắc Minh tiền bối che chở chúng ta cho nên hỏa dực vệ may mắn còn sống sót tuyệt đối không dám truy giết chúng ta. Từ nay về sau chúng ta rút cuộc không cần chạy trốn nữa rồi. Hoàng tử khẽ giật mình, lập tức kích động gật đầu, hắn còn không hiểu rõ bằng muội muội của mình. Thế nhưng hoàng tộc kỳ quốc hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi. Thiếu nữ áo đen trầm giọng nói, chỉ dựa vào chúng ta e rằng đến tận lúc chết cũng không thể trông thấy cảnh kỳ quốc huy hoàng như lúc trước. Chúng ta dựa vào Bắc Minh tiền bối mới có hy vọng. Đúng vậy, Kỳ Như Phong trịnh trọng gật đầu. Chúng ta đi bái sư. Chúng ta phải thành tâm bái sư, Bắc Minh tiền bối lợi hại như vậy, chỉ cần chúng ta có một chút ý nghĩ khác e rằng đều không được. Thiếu nữ áo đen cũng nhắc nhở, hai huynh muội bọn chúng lập tức tiến vào trong tiên phủ. Trong sảnh tiên phủ điện. Thanh Nhai Tiểu Vũ đang ngồi ở kia, nhìn hai huynh muội hoàng tộc. Chúng ta muốn gặp Bắc Minh tiền bối. Kỳ Như Phong nói, sư phó đang bế quan, các ngươi chờ một lát. Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng không đuổi bọn hắn đi, bởi vì nàng biết rõ hai người này có thể tiến vào tiên phủ chứng tỏ đã được Kỳ Ninh cho phép. Dù sao đây là pháp bảo động phủ của Kỳ Ninh, nếu Kỳ Ninh không muốn, hai huynh muội này căn bản vô phương tiến vào. Sở dĩ Kỳ Ninh để cho hai người bọn họ tiến vào cũng là vì hắn đã phát hiện được một số đồ vật đặc thù. Hả, bảo tàng, Kỳ Ninh lật lật một phần bản đồ trước mặt hắn, có 8 phần bản đồ giống nhau như đúc đều là bản đồ bảo tàng. 8 gã yêu vương bị giết chết hiển nhiên rất lợi hại, sử dụng pháp bảo chữ vật cũng là cấp độ thiên giai, Kỳ Ninh luyện hóa đương nhiên rất dễ dàng, trong lúc hắn xem xét pháp bảo chữ vật của 8 gã yêu vương lại kinh ngạc phát hiện. Mỗi pháp bảo chữ vật đều có một phần bản đồ bảo tàng, mà lại giống nhau như đúc. Trên bản đồ bảo tàng cũng có một ít ký hiệu đơn giản như kỳ quốc Cử Nha Sơn Mạch, một vài chữ viết đánh dấu mà Kỳ Ninh chỉ cần liếc qua đã hiểu bản đồ bảo tàng này chính là do hoàng tộc kỳ quốc biên soạn. Vì vậy Kỳ Ninh mới để cho hai người hoàng tử công chúa kia tiến vào tiên phủ. 8 gã yêu vương đều có một phần bản đồ của hỏa dực yêu vương càng thêm cổ xưa. Hẳn là những phần bản đồ kia đều được sao chép bằng thủy ấn thuật. Kỳ Ninh nhíu mày, đúng rồi, chỉ trong thời gian ngắn sau khi ta, gocchuyenaudio.com, giết chết mấy trăm tên hỏa dực vệ, 12 yêu vương Đông Lưu đã cùng xuất hiện một lúc. Theo lý mà nói, 12 yêu vương Đông Lưu phân tán các nơi, muốn tụ tập lại một chỗ cũng cần chút thời gian truyền tin tức. Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là khi tin tức mấy trăm hỏa dực vệ bị giết đến tai hỏa dực yêu vương, những yêu vương khác vốn dĩ cũng ở đó. Loại chuyện gì mà khiến 12 yêu vương Đông Lưu tập trung lại một chỗ? Hơn nữa mỗi yêu vương đều có một phần bản đồ bảo tàng, Kỳ Ninh đã hoàn toàn đoán ra rồi. Bọn hắn tập trung lại, chỉ sợ chính vì bảo tàng này. Lúc này Kỳ Ninh tiếp tục tìm kiếm, trong đó tra tìm pháp bảo chữ vật của hỏa dực yêu vương là cẩn thận nhất quả nhiên. Trong pháp bảo chữ vật của những yêu vương khác không hề phát hiện được thứ gì thế nhưng trong pháp bảo chữ vật của hỏa dực yêu vương, Kỳ Ninh lại phát hiện ra một quyển sách rất cổ xưa, trang giấy tỏa ra màu vàng kim óng ánh, trải qua hàng tỷ năm tháng cũng sẽ không mục nát. Lần đầu tiên tiến về Cử Nha Sơn Mạch ta chỉ trong lúc vô tình lưu lạc mạo hiểm tiến đến đây. Ta đã là phản hư địa tiên, trước lúc độ kiếp ta quyết định tiến đến đây thêm một lần nữa. Tuy nhiên ta biết rõ nơi đây rất nguy hiểm, ta chỉ dò xét một vài nơi hẻo lánh bên rìa bảo tàng mà thôi. Chỉ cần thu thêm được một chút bảo vật nữa ta tin tưởng sẽ độ kiếp thành công, trở thành thiên tiên. 6 gã tán tiên lần nữa tiến về Cử Nha Sơn Mạch. Lần này chúng ta chuẩn bị rất nhiều đạo phù và bảo vật thêm một lần nữa tiến vào Cử Nha Sơn Mạch. Kỳ Ninh lật từng trang sách, bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, đây là một quyển sách được các đời hoàng tộc kỳ quốc truyền thừa xuống, câu chuyện trong đó chính là bí mật về sự quật khởi của kỳ quốc. vị hoàng đế khai lập kỳ quốc cũng bởi vì đã nhận được một ít chỗ tốt trong đó, lập tức gây chiến lập quốc. Trong thời gian ngắn ngủn vài vạn năm, kỳ quốc càng sinh ra nhiều địa tiên tán tiên. Cho nên hoàng tộc kỳ quốc đương nhiên lần lượt thử xông nhập sâu vào trong, quyển sách này ghi lại các loại nguy hiểm mà bọn chúng đã gặp phải. Bảo tàng, Kỳ Ninh kinh ngạc nói thầm, dựa vào những miêu tả trong này, bằng vào luyện khí pháp môn, thần thông, bí thuật lấy được bên trong bảo tàng, chỉ trong vài vạn năm kỳ quốc này đã có vài chục tên tán tiên địa tiên. Bọn chúng mạnh hơn Hắc Bạch học cung của ta nhiều, chỉ sợ những pháp môn thần thông bí thuật này cũng vượt xa Hắc Bạch học cung. Được rồi, ta ngược lại muốn tìm hiểu kỹ một phen. Ở Phương Thốn Sơn, Kỳ Ninh thường xuyên nói chuyện phiếm cùng các sư huynh cho nên cũng biết không ít về tà nguyệt đại thế giới này. Ví dụ như bí mật của Ác Long Giang còn có rất nhiều bí mật khác. Mặc dù tà nguyệt đại thế giới này do Bồ Đề Lão Tổ lập ra, nhưng trên thực tế, lúc thượng cổ bàn cổ thế giới vỡ vụn, Bồ Đề Lão Tổ cũng thi triển đại thần thông mang một vài mảnh vỡ của thượng cổ thế giới trực tiếp sát nhập vào tà nguyệt đại thế giới này. Thậm chí khi Bồ Đề Lão Tổ muốn thử một chút những thứ mình vừa sáng tạo ra cũng sẽ tiến hành trong tà nguyệt đại thế giới. Bởi vì nơi này là địa bàn của Bồ Đề Lão Tổ, bí mật tuyệt sẽ không bị lộ ra ngoài. Nghe sư huynh nói, trong tà nguyệt đại thế giới này có một ít không gian vỡ vụn của thượng cổ bàn cổ thế giới, thậm chí còn có một ít bảo vật lưu lại. Góc truyện audio.com Từ hồi đại chiến, trong lòng Kỳ Ninh lập tức ngứa ngáy, người biết rõ bí mật này cực ít, chủ yếu là các đệ tử thân truyền của lão tổ, cho nên bọn hắn cũng thường xuyên du lịch trong tà nguyệt đại thế giới tìm kiếm cơ duyên. Có thể bảo tàng này là mảnh vỡ của thượng cổ bàn cổ thế giới, thậm chí là một ít bảo vật còn lưu lại từ hồi đại chiến kia, sau đó bị lão tổ phong ấn lại. Không tự mình đến tra xét căn bản không thể biết được. Hiện tại xem ra bảo tàng này chỉ sợ sẽ là một nơi hết sức đặc thù. Kỳ Ninh rất chắc chắn, bởi vì theo miêu tả chấn động ở chỗ sâu trong bảo tàng còn khiến cho tán tiên hoàng tộc kỳ quốc run sợ kinh hãi. Phải biết rằng tán tiên có thể trực tiếp áp chế luyện hóa pháp bảo tiên giai, thậm chí áp chế pháp bảo thuần dương rồi. Thứ làm cho bọn hắn sợ hãi, chẳng lẽ là thi thể đại năng giả thời kỳ thượng cổ? Binh khí, một đại trận nào đó, hay là một vật cổ quái nào khác, phải tìm hiểu cho tốt mới được. Kỳ Ninh đã quyết định nhanh chóng đến đó, cơ duyên đã đến, sao có thể chần chừ. Hai người hoàng tử công chúa chờ đợi Kỳ Ninh một hồi, cuối cùng Kỳ Ninh cũng đi ra. Kỳ Ninh hỏi thăm về chuyện bảo tàng, nhị công chúa căn bản không biết, hoàng tử Kỳ Như Phong lại ấp úng, không muốn nói ra bí mật lớn nhất của hoàng tộc. Đến khi Kỳ Ninh nói ra tên Cử Nha Sơn Mạch, lúc này hoàng tử mới hối hận không ngừng nói ra. Các ngươi đi đi, Kỳ Ninh nhàn nhạt nói. Hoàng tử công chúa đều quỳ xuống khao khát muốn bái sư. Kỳ Ninh xử lý bọn chúng rất đơn giản, trực tiếp chuyển rời bọn hắn ra khỏi tiên phủ. Lập tức toàn bộ tiên phủ đều hư không tiêu thất biến mất, chỉ có hoàng tử công chúa và bọn hộ vệ tôi tớ ngây ngốc đứng trên đỉnh núi đã bị lột sạch một tầng kia, gió núi thổi tới thổi rối tung tóc của bọn hắn, cũng khiến cho bọn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cơ hội ngay trước mắt ta vì sao lại không nói, không phải là bảo tàng sao? Bắc Minh tiền bối cũng đã biết, khẳng định tiền bối có ý thu ta làm đồ đệ, chỉ muốn khảo nghiệm ta một chút mà thôi, vậy mà ta lại không nói. Ta hối hận, hoàng tử Kỳ Như Phong vô cùng hối hận. Hắn biết đâu rằng, kể cả hắn có nói, Kỳ Ninh cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Chuyện thu đồ đệ, không phải tùy ý như vậy. Kỳ Ninh cũng không vội vã đi Cử Nha Sơn Mạch tìm kiếm bảo tàng, mà trước tiên hắn tìm hai gã có tội nghiệt lớn. Đầu tiên hắn đi tìm ba gã yêu vương có tội nghiệt lớn trong 12 yêu vương Đông Lưu chạy thoát lúc trước may mắn còn sống sót. Đáng tiếc Kỳ Ninh chỉ tìm được lão tứ độc thứ yêu vương, lúc ấy độc thứ yêu vương đang uống rượu phát tiết trong chính cung điện của mình, trong nội tâm hắn cực kỳ phiền muộn và khó chịu, còn đang đùa bỡn mỹ nhân yêu hồ trong ngực. Lúc Kỳ Ninh xuất hiện, độc thứ yêu vương sợ tới mức muốn lập tức chạy trốn, nhưng Kỳ Ninh há lại cho hắn cơ hội. Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi? Độc thứ yêu vương bi phẫn gào thét một câu cuối cùng, sau đó liền bị Kỳ Ninh chém giết. Tiếp theo Kỳ Ninh lại hao tốn thời gian hơn nửa tháng, mới tìm được một gã tán tiên hung danh lan xa trong một tông phái, đây là tán tiên nhân tộc cũng chính là người mạnh nhất nhất tông phái này. Là một lão gia hỏa đã sống trọn vẹn hơn 60 vạn năm, tông phái của hắn cũng là môn phái tà ác, Kỳ Ninh trực tiếp xông vào tổng đà. Kỳ Ninh chém giết liên tục ba tên tán tiên xông lên, cuối cùng lão gia hỏa này lao. Góc truyện audio.com, tới, dưới ánh mắt khát vọng của rất nhiều đệ tử hậu nhân môn phái này. Lão tổ tông hung uy vô tận của bọn hắn cùng Kỳ Ninh tranh đấu hồi lâu, cuối cùng bị bản thể và đệ nhị nguyên thần của Kỳ Ninh vây công mà chết. Khá lắm, thực lực lão gia hỏa này cũng gần bằng Kim Mao bị yêu vương rồi, chỉ có điều trên phương diện phòng ngự không am hiểu lắm mà thôi. Trận chiến này, Kỷ Ninh đánh rất đã tay, trên người lão gia hỏa này lại thu được hai kiện pháp bảo tiên giai, một kiện pháp bảo tiên giai cực phẩm, một kiện pháp bảo tiên giai thượng phẩm. Người này cũng là người có thực lực mạnh nhất mà Kỷ Ninh đã từng chém giết. Thống khoái, giết nhiều tán tiên lợi hại như vậy, khí tức hung lệ sinh ra cũng đủ mạnh để ba thanh Bắc Minh kiếm này của ta có thể so sánh phi kiếm tiên giai thượng phẩm rồi. Kỷ Ninh rất vui mừng, giết một vài tán tiên bình thường không tính, như lúc đánh chết chín đại yêu vương và lão tổ tà ác kia, lệ khí sinh ra đều cực kỳ kinh người, đặc biệt là lão tổ kia, lệ khí sinh ra vượt qua 4-5 tên yêu vương cộng lại. Nếu giết 10 tên lão tổ tà ác xem chừng Bắc Minh kiếm này của ta có thể so sánh phi kiếm tiên giai cực phẩm rồi. Kỷ Ninh thầm tính toán, thu đồ đệ thành công, 10 tên tội nghiệt lớn cũng đã giết chết, lúc này Kỷ Ninh mới mang theo đồ nhi Thanh Nhai Tiểu Vũ đi tới Cừ Nha Sơn Mạch. Nơi này là Cừ Nha Sơn Mạch, Kỷ Ninh phóng mắt nhìn Sơn Mạch quanh năm bị sương mù bao phủ phía xa xa. Cách Trương,